đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 24 tháng 2 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
tôi rất là khỏe thưa cô, thời tiết tốt đó. Vẫn trong cái tình trạng của tôi là allergy. Mùa này nặng, bác sĩ nói phải chịu thôi chứ không làm gì hơn được. Hoặc là tôi phải có một căn nhà ở bên Florida thì tôi chạy sang đó, ở bên đó và làm chương trình về đây. Nhưng mà thôi không sao, mình vẫn ở với Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các diễn đàn. Thưa cô Nam Phương, chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần này là cuối tuần thứ ba của Tết Giáp Thìn. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng là ngày rằm đầu tiên của một năm mới vào dịp này. Người người thường cúng đầu năm để mong một năm mới có nhiều điều may mắn, phước lành, mưa thuận gió hòa. Mong sao được như vậy. Đó là tâm tình của tôi. Giờ rằng tôi không cúng rằm tháng giêng. Có biết đã có 49 ngày rằm tháng giêng, nhưng lời hứa của Đảng cầm quyền, lời cầu nguyện của bao nhiêu triệu dân Việt Nam cho một nước hòa bình, tự do thực sự, dân quyền thực sự, vẫn chưa được như ước nguyện thưa cô. Có hai mùa xuân, hai ngày rằm tháng giêng được nhắc đến trong lịch sử cận đại. Đó là mùa xuân đẫm máu và rằm tháng giêng đẫm máu của năm 1968, Tết Mậu Thân. Và cái mùa xuân người ta gọi là đại thắng mùa xuân năm 1975. Cả hai mùa xuân này, người Việt tại miền Bắc, cả hai mùa xuân này, người Việt tại miền Nam đều không có mùa xuân, đều không có mùa xuân, có không? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ có không này. Xin gửi lời chào đến bên thành phố Thăng Long thân mến của ông, của tôi. Đã lâu không được gặp, nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa, nếu nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông nghe được tôi ạ?
Dạ. Dạ. Em nghe rất rõ. Xin kính chào anh Phan Đình Minh. Xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Kính chúc các thính giả một năm mới Giáp Thìn an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Tôi là Nguyễn Vũ Bình. Xin đặc biệt vui được trò chuyện với anh Phan Đình Minh.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, hôm qua tôi cái tin này vui là tôi nhận được một cái text từ một cái tổ chức là nữa, nó gọi là SoundCloud. mang chương trình ngoài diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và trên Facebook có một cái diễn đàn nữa rất là lớn, SoundCloud, nó đang đưa buổi nói chuyện của ông với tôi đi toàn cầu, rất là ngạc nhiên thưa ông. Mình không nghĩ là có nhiều người nhắc đến cái chương trình của Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn 1160 AM đâu, nhưng mà thực sự nó như vậy. Ông vừa mới gửi lời chúc mừng đến cho cá nhân tôi của anh em trong chương trình cũng như anh em tại đài này. Ngược lại tôi cũng sẽ chúc với ông, không phải là sẽ, bây giờ tôi chúc với ông như vậy, sức khỏe, nhất là sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự đều vui vẻ cả. Và tôi cảm ơn ông nữa là qua cái liên hệ tình cảm anh em với tôi, hình như là tôi đã nói chuyện với ông cả mười mấy năm đây rồi. Thỉnh thoảng lên xuống SoundCloud nó đưa chương trình của chúng ta đi mười mấy năm rồi. Qua ông chúng tôi vẫn được liên lạc với những người anh em quý mến đã lên chương trình này, vẫn còn ở ngoài nhà tù lớn như ông. Đã đang phải nằm trong nhà tù nhỏ như Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Văn Trội, những người rất là gần với trái tim tôi, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông đang ở Hà Nội, tôi nghe Hà Nội hôm nay lạnh lắm phải không ông? Tôi có nhiều người bên Hà Nội. Tôi kiểm soát được thời tiết đấy. Nghe nói là Hà Nội này rất là lạnh phải không? Có đúng không?
Vâng đúng ạ. Mấy một hai hôm nay là thời tiết bắt đầu lại lạnh trở lại. Nhiệt độ là khoảng độ 67 độ, nhưng mà bình thường thì như vậy thì nó mới hơi lạnh sau mấy ngày khoảng độ mấy ngày trước, một tuần trước.
Theo như những lần nói chuyện với ông, theo như tình cảm của tôi với ông cá nhân, về gia đình, ông đi vào làm báo cũng đã lâu rồi đấy. Lúc ông làm báo cho tờ tạp chí Cộng sản lúc đó, ông tổng biên lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Không biết ngày đó ông Nguyễn Phú Trọng có biết ông hay không, mà không biết đâu, ông bị đi tù từ năm, hình như là từ năm 2004 thì phải, có đúng không? Đúng không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ, tháng 9 năm 2002 ạ.
Còn trước 2004 nữa. Tính bây giờ vậy là gần 20 năm. Lần đó ông đi tù bao nhiêu lâu thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ, án là 7 năm, 3 năm quản chế. Nhưng mà khi mà ông Nguyễn Minh Chiết sang thăm Mỹ thì tôi được trả tự do, tức là sớm được 2 năm 3 tháng, nhưng mà tôi ở mà gần 5 năm.
Mình lâu lâu mình nói chuyện cho nó vui, kiểu Việt Nam mình là thấy người sang bắt quàng làm họ đi. tổng biên Nguyễn Phú Trọng lúc đó làm tổng biên của tờ tạp chí Cộng sản. Lúc ông đi tù về, nếu ông nói là tôi có quen với ông tổng biên, họ có thả ông ra sớm hơn không? Từ nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Hình như là lúc đó thì ông Nguyễn Phú Trọng thì mới... Ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó thì mới là bí thư thành ủy. Bí thư thành ủy của Hà Nội thôi, chứ chưa phải là tổng bí thư. Đấy, kể cả lúc 2007 tôi về, tôi ra tù ấy, thì ông lúc ấy thì nếu mà tôi nhớ không nhầm thì không biết đã lên chủ tịch quốc hội chưa. Đấy.
Tôi nói ông là tổng biên, tôi cũng không biết là phải dùng cái chữ tổng biên nó có đúng hay không, giám đốc một tờ báo,
tổng biên tập.
Chữ nhiều chữ Việt Nam, các ông dùng ngoài Bắc hay Việt Nam bây giờ nó khác. Chúng tôi không có đăng ký ai cả. Phải đăng ký chương trình, tôi phải đăng ký chương trình này với đài. Để có thể nói mỗi tuần. Trong cả đời làm báo của ông, từ năm đi tù 20 mấy năm cho đến ngày hôm nay, có cái điểm nào vui nhất, có điểm nào buồn nhất ngày đầu xuân cần nhắc đến thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, nếu mà nói trong cái quá trình làm báo của tôi thì chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là làm báo của nhà nước Việt Nam Cộng sản, tức là tạp chí Cộng sản, và một giai đoạn là làm báo phản biện, tức là lễ thông dân chủ. Thế thì đúng là anh hỏi cái câu đó thì tôi cũng chưa lấy suy tư nghĩ đấy, nhưng mà chỉ có cái là trong cái thời gian mà tôi làm báo cho tạp chí Cộng sản ấy, thì tôi cũng có học hành tích lũy được một số cái kiến thức, cũng như là một cái nghiệp vụ biên tập, cũng như là viết lách. Sau này thì ra thì nó cũng sẽ phục vụ cho cái việc mà viết báo phản biện rất là nhiều. Đấy. Còn thực ra thì là cái cái làm báo của tôi ạ, thì ngay kể cả giai đoạn trước và sau này cũng vậy, thì nó nặng về lý luận, cho nên là nó không gắn với lại cái sự kiện gì nhiều đấy. Nó không như là báo thường báo ngày đấy, thì ví dụ như là nó có một cái sự kiện gì, xong rồi là anh thực hiện phóng sự, rồi anh làm cái gì đó đấy, là anh có thể đạt cái kết quả gì đấy, nó hiện ra. Như vậy ý tôi muốn nói là cái việc mà cái kỷ niệm mà báo theo cái tính chất của báo chí ấy, thì nó rất là ít đấy. Thì mình viết báo lý luận thường thường là nó là lý luận kể cả sau này đấy, cho nên là nhưng mà tôi thì cái kỷ niệm thì tôi cũng nhớ được là khi nhà anh Nguyễn Khanh để tôi tham gia cộng tác viên cho RFA thì là tôi rất là vui mừng đấy, vì vừa là cái thời gian trước đó thì tôi cũng ít viết đấy, nhưng mà cũng có nhiều cái chuyện muốn viết nhưng mà mình cũng ngại và cũng không có một cái sức ép gì đấy, nhưng mà khi anh Nguyễn Khanh anh nhỏ đời đấy thì tôi đồng ý và tôi viết cho RFA. Thì phải nói là nó vừa là cái việc mà mình hy sinh, nhưng mà nó lại vừa là một cái việc mà mình cũng phải cố gắng đấy. Ở trong cái quá trình đó từ năm 2015 đến nay thì cũng là gần 10 năm rồi đấy. Trước đây thì là tôi viết thì được 4 bài một tháng, nhưng mà 3-4 năm trở lại đây nhất là Covid thì là được khoảng 2 bài một tháng thôi đấy. Nhưng mà kể ra vậy thì cái số lượng bài trong 7 năm thì nó cũng là nhiều đấy. Thì là mình thể hiện được cái nghiên cứu, cái tìm tòi, cái suy nghĩ của mình đấy, về một số cái mà có thể nói là rất là vui. Mà ví dụ như tôi sau cái vấn đề mà nghiên cứu về cái thể chế dân chủ đấy, và tôi đã có những cái phát hiện về một số những cái kiến thức cũng như là cái việc giải quyết cái kiến thức đó về xây dựng thể chế dân chủ. Chúng tôi lập một cái nhóm gọi là nghiên cứu thể chế đó. Thì đấy nếu có thể nói là vui nhất của tôi đấy, là trong cái quá trình viết lách thì tôi đã tìm ra được nghiên cứu về cái thể chế, về xây dựng thể chế hiện hành đấy, và cái vấn đề dân chủ, và tìm ra được những kinh nghiệm của nó và có cái giải pháp để khắc phục đấy. Thì anh nói thì hôm nay tôi nghĩ ra thì là đúng, nó là một cái niềm vui rất là lớn của tôi đấy, trong cái quá trình không
phải gọi
là làm báo mà viết
lách
thì đấy
thôi. Giỏi đấy. viết và lách được. Tôi thưa với ông như thế này này. Thỉnh thoảng tôi cũng cứ vi vút, tôi nói là tạ ơn trời mỗi sáng thứ bảy thức dậy để còn một tuần nữa, một giờ đồng hồ nữa trên đài Sài Gòn Dallas này được nói tiếng yêu thương của chương trình đi đến với tất cả mọi người trên toàn cầu. Ông có nhắc đến sinh hoạt của ông chỗ này chỗ kia, tất cả những cơ quan truyền thông và ngay cả cơ quan truyền thông của đài Sài Gòn 1160 AM, đó là một cơ quan truyền thông lớn trên thế giới bây giờ đó, thưa nhà báo. Ông đang được tôi nghĩ trong nước ngoài nước Âu Châu xin SoundCloud thì chắc nó đi nhiều nơi lắm. Tuần trước tôi nói chuyện với bà phó đại sứ Zinkina của Ukraine. Có rất nhiều cái text sau chương trình tôi mới nhận được, anh em báo cho tôi là những người trong Sài Gòn họ rất vui, họ đang nghe trực tiếp được. Và tôi nghĩ là những người trên Facebook cũng như trên SoundCloud bây giờ họ đang nghe trực tiếp được với tôi với ông đấy. Hồi nãy tôi có nói là thấy người sang mất quàng làm họ, nhưng mà không thể nào mất quàng làm họ với con người cộng sản từ lúc vỡ lòng, từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ 70 mấy 8 gần 80 tuổi, chuyên học về chủ nghĩa Mác Lênin, không biết có cái chủ nghĩa nào hay hơn nữa hay không. Vẫn bảo là chúng ta chưa tới tiên đàng, đó là lời của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là lời của Nguyễn Phú Trọng. Ông mới biết là đường lối của đảng sai nhiều lần, bị phản biện làm trái, nhưng vẫn bỏ tù dân để nắm quyền. Có nhiều điều cần phải nhắc đến, điều cần phải nhắc đến đó là vấn đề báo chí thì không có gì phải nhắc rồi. Và ông nói ông có thể bị đi tù đấy. có nhiều người nói với chương trình từ cánh đồng mây công an đến nói chuyện chả ăn thua gì cả. Mình đâu có nói, mình đâu có chống ai, mình đâu có đặt đổ ai đâu. Mà tất cả những điều ông nói hay điều tôi nói đều là tốt cho những người cầm quyền, tốt với dân cả. Về báo chí khỏi nói đi, không được nói, không được bấm miệng mà. Nhưng mà về tôn giáo như thế nào? À, theo ông ở trong trong nước, tôi không biết ông có phải là người Công giáo hay không. Tôi là người Công giáo, nhưng mà có nhiều điều tôi nói theo tiếng của nhà báo là bức xúc lắm, bức xúc lắm. Có điều gì bức xúc ở trong nước về tôn giáo, Công giáo và Phật giáo hay là Cao Đài hay Hội đồng Liên tôn? Thưa nhà báo ông Nguyễn Vũ Bình, ông viết rất nhiều thể loại. Có thể trong đó có vấn đề tôn giáo, ông có cái điều gì cần phải nói không?
Vâng, có. Em có viết vấn đề tôn giáo, viết rất là kỹ. Đấy. Thì mình hiểu nó đơn giản như thế này. Là khi đối với các nước cộng sản nói chung ấy, ở Việt Nam ấy, thì cũng là một nước cộng sản. Đấy. Thì cái việc mà khi họ nắm quyền ấy, cái đầu tiên ấy, là họ tiêu diệt là tôn giáo. Tiêu diệt nhé. Đấy. Nhưng mà thực ra là cái tôn giáo ấy, ở nước nào cũng vậy thôi, nó ăn sâu mà hàng nghìn năm rồi, cho nên là không tiêu diệt được đấy. Tôn giáo Phật giáo rồi các thứ, thì cuối cùng là họ đổi chiến lược, thay đổi chiến lược từ cái chỗ là tiêu diệt mà chuyển sang cái chỗ là làm biến chất tôn giáo đấy, làm biến chất tôn giáo đấy. Thì cái chiến lược này thì nó ra đời từ năm khoảng 80 gì đó à, cho đến bây giờ đấy, thì nó khác hẳn. Vì một phần không tiêu diệt được, một phần phải hội nhập đấy, mà tiêu diệt đàn áp tôn giáo thì quốc tế người nát, cho nên là họ phải đổi kỹ thuật là biến chất tôn giáo đấy, tìm từ rất chính xác là biến chất. Thế thì họ làm nhiều cách lắm. Công giáo họ làm một cách, Phật giáo họ làm một kiểu, tin lành họ làm kiểu khác. Đấy. Nhưng cùng một cái nội dung là làm biến chất tôn giáo đi. Đấy. Thay đổi những giáo lý nội dung cho phép làm rộng. Đấy. Rồi thay đổi nhân sự, rồi chuẩn y nhân sự, rồi vân vân. Đấy. Rồi luôn được đưa một loạt cái lực lượng của mình vào cái lực lượng Phật giáo đó, thì các sư các quan nhiều lắm. Đấy. Thế thì đấy là họ làm biến chất tôn giáo. Và tức là Phật giáo bây giờ đấy, thì cái tính chất nó khác, tôn giáo nó khác. Phật giáo thì còn một cái lực lượng là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đấy, lực lượng còn giữ lại được đấy. Một phần nhỏ đấy, nhưng vẫn giữ cái Phật giáo Việt Nam thống nhất đấy, nhưng mà đang bị OS đấy, điều và những người mà giữ cái Phật giáo người ta thống nhất này, những cái tín sĩ, những cái đức thần, đức cha, đức sư, đại sư là rất là vất vả khổ sở trong cái chuyện này, mà những cái Phật giáo chính thống, đấy, Phật giáo chân chính, đấy. Còn lại thì chúng ta biết rồi, các cái chuyện tiền Phật giáo quốc dân, nó cứ xây tràn lan, xây to. Rồi nó làm ý tư hết cả, gọi là biến chất tôn giáo. Còn về công giáo thì chúng ta biết rồi đấy. Công giáo thì ở cái giai đoạn mà từ cái 2007 mà có biểu tình mà cho đến tầm khoảng 2015 đấy, thì cái tôn giáo nhất là gần cái thế của Sài Gòn, của Hà Nội, ở Phận Vinh đấy, thì phát triển rất là mạnh và hỗ trợ cho cái phong trào dân chủ rất là nhiều. Thế nhưng mà đến khoảng độ 2014-2015 thì bắt đầu họ tấn công phần chia kinh tế Sài Gòn, phần chia kinh tế Hà Nội. Đấy, thì bây giờ Sài Gòn thì gần như là họ đổ người và chuyển người đi khắp nơi, và gần như là không còn cái dấu hiệu gì cho cái việc mà liên hệ với phong trào dân chủ của phần chia kinh tế Sài Gòn. Còn Hà Nội thì cái hoạt động cũng bị thu hẹp mức tối đa. Đấy, còn giáo phận Vinh thì thậm chí là người ta đưa một cái ông giám mục, tổng giám mục về và cuối cùng là tấn công ngược lại những người đấy trong dân chủ như là Minh Mục Đảng Minh Mạng. Đấy, thì giai đoạn này thì tôn giáo lại đang bị siết chặt, đang bị kiểm soát rất là ngặt nghèo. Đấy, và xin thưa anh như vậy.
Thì nhà báo Nguyễn Vũ Bình, lúc ông đang nói chuyện với tôi, tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà tôi rước câu hỏi và câu hỏi mà tôi sẽ nói với ông. Nhưng mà trước khi tôi đặt vấn đề với ông ấy, thì tôi nhận được 2-3 cái text vào cho tôi, những người ở trên truyền thông, các diễn đàn gửi vào là mến chào nhà báo Nguyễn Vũ Bình, chúc nhà báo và gia đình luôn luôn được nhiều sức khỏe và tiếp tục nên chương trình Cánh Đồng Mây cho chúng tôi được nghe tiếng nói của ông. Cái điều thứ hai nữa là cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã nhắc đến đón xuân này, không quên xuân xưa. Tôi đặt câu hỏi tâm tình của ông với tôi về tôn giáo trước, nhưng tôi không bỏ cái chủ đề của tôi lần đầu ngày hôm nay tôi nói, đó là có hai mùa xuân, có hai rằm tháng giêng cận đại. Nhắc đến mùa xuân trước đi, đẫm máu năm 1968 Mậu Thân. Tôi không biết lúc đó ông đã ra trường, ông đã đi làm báo hay chưa, nhưng thời điểm lúc đó tôi còn đang đi du học ở bên Hoa Kỳ, tôi không phải ở Việt Nam để chứng kiến trực tiếp, mắt tôi nhìn thấy những cái điều như vậy, nhưng mà bên Hoa Kỳ lúc đó tôi cũng biết vậy. Ông biết gì về những nỗi đau, những ngày rằm tháng giêng đau của sau 1-2-3 ngày, 15 ngày sau năm 1968 Tết Mậu Thân, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, xin thưa với anh Phan Đình Minh cũng như là quý khán giả, là năm 1968 thì lúc đó là tôi bắt đầu mới ra đời, cũng là muộn, 2011 tất cả những cái chuyện về cái cuộc phản công quân Mậu Thân thì tôi đều được nghe lại từ các cái diễn đàn cũng như các sách của báo chí đấy. Thế thì tôi được nghe lại, nhưng mà mình không có một cái nhận thức đấy, và có một cái quá trình tìm hiểu cái lịch sử, cho nên là mình cũng biết được cái nào là đúng, cái nào là sai của khách quan. Thì cái cuộc tổng tấn công Mậu Thân đấy, là chúng ta biết là đổi dậy tất cả những cái người mà gọi là Việt Cộng đó, ở miền Nam gọi là Việt Cộng, còn ở miền Bắc thì gọi là di tích miền Nam đấy, là nổi dậy đồng loạt vào di tích Mậu Thân đấy. Thế thì cái đấy mình sử dụng là về mặt phương thức thực tế thì là thất bại thảm hại của Bắc Việt, nhưng mà về mặt chính trị thì nó do cái tình hình chính trị của Mỹ khi đó, và cuối cùng lại là thành một cái thắng lợi chính trị của Việt Cộng ở phía Bắc đấy. Nhưng cái đó thì chúng ta không nói, mà anh Phan Đình Minh ở vấn đề là cái việc mà sau khiên của Tết Mậu Thân thì chúng ta biết rồi, có rất là nhiều, thứ nhất là chiến sự xảy ra đấy, và vào ngày Tết đấy, thì dân thường cũng không thể tránh khỏi là bị ảnh hưởng. Đấy là ở Sài Gòn và các cái tỉnh khác, nhưng còn ở Huế, một thân ở Huế thì là kinh khủng đấy, có một cái sự gọi là tàn sát ở dân Huế. Nên là người ta đã tìm ra được những cái thi thể, cái lịch sử sau đấy một thời gian thôi, mấy ngày thôi, đấy, một tuần thôi, là bao nhiêu cái thi thể này thì ta thống kê là 7.000, 5.000 đến 7.000 ở Huế thì dân thường bị tàn sát rồi. Thì đấy là một cái đau thương của dân tộc Việt Nam nói chung đấy, của thành phố Huế, của nhân dân Huế đấy. Chúng ta biết là cái đấy là sự thật lịch sử rồi, không nên nào chối cãi được nữa. Chúng ta biết là những cái chuyện đó là rất là đau thương. Chiến tranh thì hai bên giảm quân thì nó là một chuyện, còn người dân dân thường và bị tàn sát thì đó là một cái chuyện rất là đau thương.
Có gì cần nhắc đến mùa xuân, đại thắng mùa xuân năm 1975. Đối với những người cộng sản như ông vừa mới nói, họ gọi đó là đại thắng mùa xuân. Đối với những người ở trong miền Nam, chúng tôi, tôi là người Việt Nam, tôi ở trong miền Nam, tôi sinh Bắc tử Nam, chưa tử. Nước Việt Nam và nước Do Thái là hai nước có những cuộc di cư vĩ đại nhất của nhân loại. Do Thái trước, rồi đến Việt Nam. Cuộc di cư vĩ đại nhất Có thể năm 1954 lớn đấy, cả gần cả triệu người bỏ miền Bắc đi vào miền Nam, nhưng thực sự nó không lớn bằng, nó không kinh khủng bằng sau mùa xuân năm 1975 đâu thưa. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Nếu mình vẫn nói cái câu này, nếu tôi có lặp lại thì trên báo chí cũng đã nói rồi, nếu nó gọi là giải phóng thì chúng tôi phải vui mừng chứ. Mọi người phải vui mừng đón cái giải phóng ấy chứ. Nhưng tại sao tôi vẫn nói là tại sao khi người giải phóng vào chúng tôi phải chạy họ như chạy thú rừng vậy? Triệu người. Qua tôi đọc lịch sử của vua Gia Long. Ông ấy còn tốt, giữa ông với bà và nhà Tây Sơn đánh nhau thù ghét chiếm giết nhau kinh khủng như vậy. Nhưng khi Gia Long thắng, ông vẫn tha cho những người bên quân Tây Sơn mà. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng vậy, nếu ông đọc lịch sử Hoa Kỳ là một nhà báo cũng biết vậy, chiến tranh Nam Bắc vậy. Người miền Bắc họ vẫn để cho người miền Nam cầm súng đi về nhà sống một cuộc đời an lành. Tôi mỗi lần tôi nhắc đến tôi đau lòng là vì tôi hạnh phúc, tôi may mắn nhiều hơn những người đồng đội cầm súng cùng một thời với tôi lúc đó, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Tôi không phải đi tu một ngày nào cả. Bao nhiêu người chết trong tù, bao nhiêu người phải đi xẻ, đi làm rừng, guốc đất, khai đất, sau này cho các bác và đảng chúng ta dùng cái đất đó để bán cả hàng tỷ đô la. Có cần nhắc gì đến đại thắng mùa xuân, rằm tháng giêng mùa xuân năm 1975 hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thì như anh nói, cái việc mà năm 1975 miền Bắc ta nói là vào giải phóng miền Nam, thì đến bây giờ chúng ta nhìn lại là cái chuyện giải phóng nó như thế nào và những cái đau thương mà người dân miền Nam phải hứng chịu khi mà miền Bắc giải phóng. Thì bản thân chúng tôi cái thế hệ sinh ra mà gọi là sau khi thực ra là cũng không phải là sau, khi mà năm 75 thì tôi cũng đã được 7 tuổi rồi, đấy, nhưng mà vẫn là trẻ con. Đấy. Thì những cái thế hệ mà không chính trị thì chúng tôi sau này nghiên cứu những cái lịch sử, đấy, thì đọc cả hai bên cả hai phía thì thấy là rất là đau thương. Và so sánh như mà anh vừa nãy nói, để so sánh dân tộc mình với những cái khác thì cũng có chiến tranh, cũng có nội chiến. Tại sao người ta không có những cái đau thương như thế? Mà Việt Nam mình thì quá nhiều đau thương. Mình phải nói là chế độ cộng sản, chủ nghĩa cộng sản. Và thực ra tôi nghĩ là cái vấn nạn như Việt Nam này thì nó có cả ở Triều Tiên, có cả ở Trung Quốc. Đấy, cho nên là chủ nghĩa cộng sản nó gọi là phá hủy cái kinh khủng. Cái phá hủy nó tàn độc. Bất kể một cái quốc gia nào du nhập nó vào thì nó là một cái sai lầm thì đã lành rồi, nhưng mà cái hậu quả nó quá khủng khiếp. Chúng ta đến bây giờ chúng ta vẫn biết thì chúng ta chưa thể nào xử lý được. Đấy, đó là những cái mà dân tộc chúng ta nhất định là quá nhiều những cái đau thương. Trong suốt lịch sử nhưng mà đến cái giai đoạn cộng sản thì nó còn khủng khiếp nữa.
Ông có nhắc đến chữ cộng sản đau thương, tôi nghĩ chắc ở đâu cũng như vậy cả, thưa ông. Ở miền Âu Châu không biết có phải là trời thương những người ở bên xứ Âu Châu hay không, họ tự động đi ra khỏi cộng sản. Không biết có phải là trời không thương miền phía châu này hay không. Satan vẫn cầm đầu ở bên Trung Quốc, Trung Cộng, Việt Nam cũng như vậy. Có những chữ chúng ta nhắc đến nghe nó buồn cười. Thứ nhất là nó buồn cười và thứ hai nó đau lòng lắm, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chắc ông biết là chúng tôi đã đi ra khỏi, tôi đã chạy họ ra khỏi Việt Nam rồi. Chúng tôi vẫn nghĩ là thôi để cho chúng tôi yên đi. Ngày xưa chúng tôi là Mỹ ngụy mà, nhưng mà nó vẫn theo 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 những người ngụy như chúng tôi bên bên Mỹ này. Vậy ông biết hàng năm ấy tôi không đi ra khỏi khỏi chủ đề của mình đâu. Hàng năm ấy người Việt Nam ở trên thế giới này, tôi nói cho nó nhiều ra cho nó vui thôi, người hợp pháp cũng có, người không hợp pháp, người Việt Nam ở trên thế giới này có khoảng chừng 6-7 triệu người. Hàng năm chúng tôi gửi về cả hàng 20 tỷ đô la cơ mà. Họ vẫn theo chúng tôi, họ đưa ra những cái gọi là nghị quyết 36 thế này thế kia, chúng tôi có cần họ đâu. Nhưng mà cái câu nó rất là buồn cười, tôi nói với ông buồn cười và đau lòng đó là người ta hãy nhắc đến bốn chữ: hòa hợp, hòa giải dân tộc. Dân tộc Việt Nam là một mà. Họ có là cộng sản chăng nữa, họ cũng là người Việt Nam mà. Chúng tôi có là ngụy chăng nữa, chúng tôi cũng là người Việt Nam cả, là một dân tộc Việt Nam, một nước Việt Nam, hình chữ S từ mũi Cà Mau, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Tại sao người Việt Nam lại phải hòa giải với người Việt Nam? Một cái chủ đề họ đưa ra bao nhiêu năm mà họ có làm được cái gì không? 50 năm, gần 50 năm thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Theo ông là một nhà báo, ông nghĩ là chúng ta có cần phải hòa hợp, hòa giải với nhau không? Không, không cần đâu. Tôi không cần phải hòa hợp và giải với ông. Tôi vẫn mời ông lên đây nói chuyện vui vẻ tình anh em người Việt Nam mà. Tại sao người cộng sản họ và họ chiếm họ giết người Việt Nam mà bây giờ này phải hòa, chúng tôi phải hòa hợp hòa giải với họ? Nếu họ có tinh thần hòa hợp hòa giải, tại sao họ không để cho người Việt Nam sung sướng tự do như mọi người khác, như những nước khác đi? Có phải đó điều đó tự nhiên là hòa hợp hòa giải không? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Hoàn toàn đúng.
Bắt tất cả những người tranh đấu vì tiếng nói tự do, trong đó có Nguyễn Vũ Bình, giết dần giết mòn tất cả những người chống đối trong tù. Và mới nhất, nếu nói về cộng sản ấy, thì cách đây mấy ngày thôi, nước Nga họ nói là bây giờ họ không là cộng sản, nhưng mà nước Nga bây giờ cái thằng tổng thống nó là một thằng mật vụ, thằng công an KGB ngày xưa, mới giết một người luật sư, một người đối lập, đó là ông Alexei Navalny, cách đây mấy ngày thôi, một tuần thôi. Ông ta có làm gì sai không? Không. Anh làm sai thì tôi nói anh làm sai chứ, anh làm đúng tôi khen anh làm đúng chứ, tôi cũng muốn khen người ta vậy. Cái điều tôi vừa nói ở bên Nga hay bên Việt Nam, nó dĩ nhiên là hai nước nó khác nhau, nhưng mà nó cùng một thể chế, cùng một cách sinh hoạt như vậy cả. Ông luật sư Alexei Navalny chỉ là người đối mặt với Putin thôi, nó giết trong tù. Cái điều đó có làm ông sợ không? Có làm ông ông đã nói chuyện với tôi, có làm ông không? Ông cảm thấy ông rùng mình hay không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng. Tôi cũng thấy là cái việc xảy ra đối với những cái ông luật sư đó ở nước Nga đó là quá cái suy nghĩ của nhiều người. Đấy, nhưng mà những người mà như ông đó, còn tôi thì cũng đang làm được. Nhưng mà khi mà dấn thân theo cái ý tưởng của mình đấy, thì chúng tôi cũng biết được là cái sự khốc liệt của nó. Nhất là ở các cái thể chế toàn trị cộng sản đấy, cho nên là trong cái tinh thần chung thì là chúng tôi chấp nhận đấy. Và tất nhiên là trong những cái giai đoạn, những cái tình thế thì mình là con người mà, cho nên là có thể nó không phải lúc nào nó cũng giữ được cái tinh thần chung đấy, nhưng mà về cơ bản là mình phải hiểu được cái chuyện đó là cái việc mà dấn thân là nó rất là khốc liệt đấy, và chúng tôi chấp nhận chuyện đó.
Tôi có lặp lại chăng nữa, cái suy nghĩ của tôi có thể nó không đi sâu vào để học để viết như nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nhưng ông biết miền Bắc có sông có núi của miền Bắc, miền Nam tôi di cư vào từ năm 1954 có núi có sông của miền Nam, hai miền có cùng một dải đất hình chữ S cả, hai miền nó chuyện thần thoại nhưng cũng cùng là chăm con chăm bọc trong trứng cả, tình thân thiết cả. Miền Nam đâu có gì đâu phải giải phóng, miền Nam đâu có gì đâu phải đưa cả hàng vạn hàng ngàn chiếc xe tăng đạn pháo vào để giết người miền Nam. Chuyện đó nếu ông nói chiến tranh nó đau khổ cho người dân nhiều hơn là cho những người lính chiến như chúng tôi ngày xưa. Tôi có chết đi chăng nữa, có thể chỉ có gia đình tôi đau khổ thôi. Tôi có ngồi đây tôi nói chăng nữa, tôi vẫn đau khổ cho những người bạn của tôi đã chết trong tù, đã chết nữa. Ngày chiến tranh vậy thưa ông. Đâu có cần phải hòa hợp hòa giải. Nhưng mà thực sự ấy, ông sống trong cái nôi cộng sản, ông biết nhiều hơn tôi. Thực ra nhiều khi con người nếu mà chết đi được ấy, nó còn dễ dàng, nó còn vui hơn đấy ông ạ. Vì ông sống trong một chế độ mà cái đói, cả một ngày mở miệng ra chỉ kiếm một cái đói, kiếm một hột gạo bỏ vào trong miệng thôi. Cái sợ không biết lúc nào nó đưa mình đi. Cái chết nếu chết bình thường, nhưng chết dưới chế độ cộng sản nó tàn bạo độc ác lắm. Tất cả những cái điều tôi vừa nói như vậy, cái đói, cái sợ, cái chết như vậy, có làm ông suy nghĩ điều gì hay không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, tất cả những cái điều anh nói thì nó thực tế nó cũng đã chứng minh, và chúng tôi thì cũng trải nghiệm rất nhiều đấy. Và chúng ta cũng vẫn cứ tiếp tục cái cuộc đấu tranh của chúng ta để chúng ta thay đổi cái hiện trạng này đấy. Và tôi nghĩ là rồi cái gì rồi cũng phải kết thúc đấy. Cho nên là cái chế độ cộng sản thì cũng không thể tồn tại mãi mãi được đấy. Và chúng ta cứ kiên định con đường của chúng ta thôi.
Tất cả những điều ông làm ấy, tôi làm ấy, thực sự tôi không có thù hằn một người nào cả. Cái việc ngày hôm qua như ông nói, nó xong rồi, để cho nó xong đi, chúng ta lật một trang sử mới đi. Ai cũng mong như vậy cả mà. Nhưng một cái điều nữa, trong cộng sản nó không bao giờ nó bỏ đâu, huấn luyện căm thù thưa ông. Huấn luyện căm thù, chứ bây giờ họ vẫn căm thù chúng tôi là ngày xưa ngụy lính ngụy mà. Tại sao như vậy? Chất xám ở bên con cháu những người tị nạn chúng tôi đến nước Mỹ này đầu tiên khoảng chừng, cho đến bây giờ khoảng chừng người Việt Nam ở nước Mỹ này, có thể tôi làm việc với nước Mỹ nhưng tôi không có con số rõ ràng, nhưng mà khoảng chừng 2 triệu rưỡi đi, chưa đến 3 triệu đâu. 3 triệu người Việt Nam ở Hoa Kỳ này thôi đi đã, 2-3 triệu nói cho nó rõ, cho nó gọn để dễ nói thôi. So với gần 100 triệu người Việt Nam ở trong nước bây giờ. Người Việt Nam mình có giỏi không? Giỏi lắm thưa nhà báo Nguyễn Nguyễn Bình. Ông cũng giỏi lắm vậy. Ông có can đảm lắm vậy. Tôi không biết là tôi có can đảm lắm, dám làm như ông. Nếu tôi ở lại Việt Nam làm báo như ông không? Nhưng có một điều khác, ông có quyền ông hãnh diện với những người Việt Nam, con cái Việt Nam chúng tôi bên này. Tôi xin lỗi tôi dùng cái chữ này nó không đúng đâu. Nhưng mà nó đúng đấy. Các con cái chúng tôi học hành bác sĩ, luật sư, kỹ sư, tất cả mọi công việc. Nó nhiều như lá vậy ông ạ. Nó nhiều như lá vậy. Xanh tươi đẹp lắm ông ạ. Nói đến cái đó để nhắc đến được là có những người đang nghe, công an mạng họ đang nghe. Nếu như hôm nay họ không cắt đường dây của tôi với ông để họ đang nghe. Chúng tôi vẫn muốn như vậy. Chúng tôi đâu có muốn các ông phải nói hòa hợp hòa giải làm cái gì. Nhưng mà thôi. Mình cứ nhắc thôi. Hồi đầu tôi có nhắc đến vấn đề về tôn giáo. Ông có nói về vấn đề Phật giáo. Ông có nói vấn đề Công giáo. Nhà báo theo dõi chương trình này với tôi hàng tuần, tôi gửi về nhà báo nghe vậy. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây rất đa dạng. Chúng tôi rất quý mến các thầy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng tôi rất quý mến các cha, các linh mục chịu khổ, chịu khốn nạn. Nói đến các linh mục, tôi không thể không nhắc đến đúng một năm, vào khoảng tháng này năm trước, ở địa phận Vinh có một ông được cho làm linh mục. Tôi dùng chữ rõ ràng như vậy, cho làm linh mục, đó là công an thầy Bói Hồ Hữu Hòa, không đi tu mà làm linh mục đặc biệt. Cho đến giờ phút này tôi đang nói một linh mục nữa, có giấy tờ đàng hoàng, được truyền chức linh mục đàng hoàng, được Vatican công nhận đàng hoàng, linh mục Đặng Hữu Nam. Đang bị sống như một con vật, là linh mục không cho làm lễ. là linh mục không cho giảng lời Chúa, làm linh mục không cho giảng lời yêu mến tha nhân, yêu người ta bằng mình, không cho, không cho. Cửa chùa, chùa, một cái chùa ở dưới Vũng Tàu bị đến, người ta bỏ tiền, dân người ta chung tay, chung sức vào, người ta bỏ tiền, người ta làm chùa. Nó đây nó đập phá, nó lấy cái đất đó để nó làm khu thương mại. Nếu nhắc đến ngày rằm tháng giêng, nếu nhắc đến nhớ lại công ơn cha mẹ, nhớ đến những người không nhắc đến cái điều đó, không đúng đâu. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi vừa mới nhắc với ông tuần trước, tuần này tôi định nhận được cái tích nữa là ở trong Sài Gòn họ ở trên Facebook họ đang theo dõi chương trình của tôi với ông đấy. Cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã nói chuyện rất rõ, chúng tôi nghe được nhà báo Nguyễn Vũ Bình rất can đảm. Nếu nói về những người cầm quyền ở trong Việt Nam, ông thấy có sự thay đổi, tôi cũng không chuyển đề tài đâu. Năm mới, mình mong cái mới, mình mong cái tốt. Cái việc đốt lò của ông tổng biên tập ngày xưa, nó tới đâu rồi thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, phải nói là công cuộc đốt lò thì đối với cái thể chế này ạ, thì nó cũng có một cái chút đấy, xây dựng một cái lòng tin về cái việc mà chống tham nhũng đấy. Nhưng mà ngược lại và nó lại lộ ra, nó lại lộ ra rất là nhiều những cái vụ tham nhũng nó quá khủng khiếp, nhưng mà nó vượt hết cả mọi những cái suy nghĩ của người dân. Ví dụ như là vụ chuyến bay giải cứu, rồi vụ Việt Á đấy, mà tức là những cái vụ Việt Á đó là cái vụ gọi là lũng đoạn nhà nước, tạo ra chính sách để trục lợi. Tức là những cái vụ chuyến bay giải cứu, những vụ trước đấy là gọi là tham nhũng đơn thuần, chứ là dựa vào cái chính sách có sẵn để trục lợi. Tức là cái Việt Á tạo ra chính sách để trục lợi, tức là lũng đoạn nhà nước, biết từ khi biết cao hơn, biết lớn hơn. Chứ thì phải nói là nó không còn một cái gì ý kiến nữa. Hai nữa là khi mà cái việc chống tham nhũng á, cái đốt nỏ ấy, mà nó cứ vần vũ liên tục như thế đấy, mà cái trong cái cơ chế đó đấy, thì ai cũng như ai đều hiểu là bất kể một người có chức có quyền đấy, có địa vị đấy, thì đều phải tham nhũng để tồn tại, để duy trì sự tồn tại đấy, tức là ai cũng muốn giảm đấy cả. Thì nó gây ra cái sự hoang mang tột hậu cho cái hệ thống luôn đấy, tức là không biết lúc nào người ta khởi gánh, không biết lúc nào mình vào tù
thậm chí là cái
người nó sinh đấy, tức là người ta rất là hoang mang đấy. Hoặc là ví dụ như là mình đi làm cái thủ trưởng của mình, thứ trưởng của bộ trưởng của mình cứ bị bắt, bộ trưởng cục trưởng của mình không biết lúc nào bị bắt, cho nên là nó tạo ra một sự hoang mang rất là lớn trong cái hệ thống đấy. Nhưng mà nó không thêm cái ý nghĩa, tức là nó vẫn cứ tiếp tục những cái chuyện tham nhũng, nó vẫn cứ có đấy, chứ nó không hết. Người dân vẫn cứ hàng ngày hàng giờ, ví dụ như cái mãi lộ của cảnh sát giao thông nhiều nhiều chục trang đấy, nó vẫn cứ gần gũi như thế, nó vẫn cứ làm như thế, nó có thay đổi đó. Còn công nhân là ví dụ như là những cái chuyện mà vừa mới chờ vào thao, ví dụ như là cái đăng kiểm nó tiếp đấy, làm hàng loạt như thế đấy, thì có thể những cái chỗ đó mà bây giờ người ta dừng lại tạm thời đấy. Thế còn lại những cái mặt chất là không thay đổi đấy. Thế này là cái cơ chế nó vậy, cái vùng máy nó vậy, nó không thể nào thay đổi được đấy. Cho nên là cái công cuộc chống tham nhũng chỉ có một chút về cái mà tin đối với cái việc chống tham nhũng, nhưng mà cái tình cái hệ quả đó ra là người dân thấy là nó khủng khiếp quá. Những cái sự tham nhũng này nó tay trời đó đấy, đến cái mức độ chóc đi cao nhất, thủ tướng, phó thủ tướng, chủ tịch nước các thứ này, nó quá kinh khủng.
Thưa nhà báo Nguyễn Bình, nếu chúng ta có một giờ nữa, tôi vẫn đưa ra vấn đề với ông, mà có nói thì cũng là thừa thôi ông. Nó vẫn lem lẻm, nó nói tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, cộng sản, nó nói như vậy đấy. Nghe nhiều khi ông ở trong nước ông không điên người đâu, nhưng mà chúng tôi ngoài này chúng tôi điên dùm cho ông đấy. Là thế ông, là vì con chim mới được hót thưa nhà báo, con chó nó được sủa gâu gâu thưa nhà báo. Con người không được nói,
Thực ra là nên cái chuyện đó là như anh nói là người ta cứ nói nhiều quá, tức là về sau mình phải có cái cách để mình lên như vậy là tồn tại cùng với cái chuyện đó, chứ mình nhờ nó thì không thể. Chứ nếu mà mình cứ để ý vào những cái chuyện đó thì bình thường cũng không chống nổi.
nó không cho ông nói, nhưng mà chúng tôi mở đường dây, chúng tôi mở đài cho ông nói mà. Chúng ta thưa nhà báo Nguyễn Bình, hôm nay chúng ta đề cập được nhiều vấn đề lắm. Ngày rằm tháng giêng, tôi là người Công giáo, nhưng tôi các thầy thương lắm cũng đã mời tôi đến hôm nay để ăn cơm rằm tại chùa. Chắc là tôi ghé lại thầy, chào thầy. Để đóng góp cho những cái việc mà hai mùa xuân đau khổ vậy, thì đã có hàng triệu người miền Bắc cũng như hàng triệu người miền Nam đã làm việc hy sinh cho đảng cầm quyền ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, đóng góp vào thắng lợi đó. Có cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài vô cùng gian nan khắc nghiệt ấy, các thế hệ mai sau của ông, của tôi không bao giờ quên được đâu ông, không quên đâu. Lịch sử sẽ viết lại tất cả những cái điều gì ông đã nói, tôi đã nói, thưa ông. Đại thắng mùa xuân năm 1970 sang người ta nói là thu Giang Sơn về một mối, nhưng họ đã đưa cả một nước hoàn toàn độc lập, hoàn toàn dân chủ đến một nhà tù lớn, trong đó có ông ngày hôm nay, không thể nào quên được đâu, không quên. Nếu không quên, chắc chắn tôi sẽ mời ông lên chương trình trong tương lai một ngày gần đây không xa, để người ta vẫn nhớ đến tên Nguyễn Vũ Bình trên RFA, trên VOA và trên đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúng tôi cảm ơn ông đã đến thức khuya, rất khuya ở trong Hà Nội rồi. Đã tâm tình với chúng tôi về ngày rằm tháng giêng, cuộc đời của ông làm báo và tất cả mọi sự chúng ta cần biết đến những người đồng bào thân mến của chúng ta trong Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác, thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và chúc lành cho nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.